Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai mùng 10 tháng 3 năm 2014 lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Một giới chức Việt Nam nói chưa tìm được mảnh vỡ của chiếc máy bay Malaysia bị mất tích trong vùng biển phía nam nước này.
Chúng tôi cũng ra, phương tiện ra nhưng mà thực tế là không có vật gì cả. Giờ phút này chưa biết được coi như là nó có rơi hay không rơi nữa.
Trà My trong Ban Việt ngữ sẽ có bài phỏng vấn một giới chức của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Crimea xúc tiến các chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý ngày Chủ nhật sắp tới. Binh sĩ Somali và Liên hiệp Châu Phi tái chiếm nhiều thị trấn từ tay tổ chức Al-Shabaab. Vận động viên Olympic không chân của Nam Phi sẽ bị tuyên án tù chung thân nếu bị xét phạm tội cố sát.
Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân và cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương vừa cập nhật.
Người đứng đầu Ủy ban bầu cử Crimea, ông Mikhailo Malichov, hôm nay cho hay ông sẽ xúc tiến công tác chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày Chủ nhật sắp tới về việc thống nhất với Nga. Ông Malichov nói tất cả các cử tri có đăng ký ở nước Cộng hòa tự trị Crimea đều có quyền đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý. Và điều đó có nghĩa là không có điều gì có thể ngăn không cho họ đi bầu. Trong khi đó, các lực lượng Nga đã siết chặt quyền kiểm soát đối với Crimea giữa lúc chính quyền của vùng lãnh thổ đòi ly khai đẩy mạnh kế hoạch sát nhập với Moscow. Ngỏ lời trước đám đông ủng hộ viên tụ tập tại Kiev để đánh dấu ngày sinh thứ 200 của thi sĩ và anh hùng dân tộc Taras Shevchenko, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk hôm qua thề sẽ không từ bỏ bất cứ cm đất nào của lãnh thổ Crimea. Và ngày thứ Tư tuần này, ông Arseniy Yatsenyuk sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Washington để thảo luận về tình trạng đối đầu ở Crimea, một bán đảo có tính chiến lược ở miền nam Ukraine, nơi có đa số dân nói tiếng Nga. Một nhà lập pháp Nga nói, Điện Kremlin đã dành riêng 1 tỷ 100 triệu đô la để tái thiết cơ sở hạ tầng công nghiệp của Crimea nếu khu vực đang trong vòng tranh chấp này biểu quyết sát nhập với nước Nga trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16 tháng 3 sắp tới. Trong một cuộc điện đàm hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea là bất hợp pháp và vi phạm hiến pháp của Ukraine. Ông Putin bênh vực nỗ lực đòi ly khai tại Crimea là phù hợp với luật pháp quốc tế. Và Chủ tịch Quốc hội Crimea Vladimir Konstantinov nói các binh sĩ Ukraine hiện có mặt ở Crimea phải rời khỏi vùng lãnh thổ này, trừ phi họ tuyên bố không còn trung thành với Kiev. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Tony Blinken tuyên bố Washington sẽ không công nhận việc Nga sát nhập vùng Crimea nếu các cư dân tại đây bỏ phiếu để tách ra khỏi Ukraine.
Các giới chức ở Kuala Lumpur hôm nay cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy dầu loang ở vịnh Thái Lan không phải là loại dầu của chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines bị mất tích. Tin vừa kể được loan báo trong lúc Việt Nam cùng với 7 nước khác đang tham gia việc tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích sáng sớm thứ Bảy, nhưng chưa tìm được dấu vết nào của chiếc Boeing 777 này. Từ Hà Nội, thông tín viên Marianne Brown gửi về bài tường thuật cho đài VOA, do Nguyễn Trung trình bày.
Hôm nay là ngày thứ ba của cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines bị mất tích trên bầu trời Biển Đông giữa Việt Nam và Malaysia hồi sáng thứ Bảy tuần trước. Cục Hàng không Dân dụng Malaysia cho biết 8 nước với 40 chiếc tàu và 34 chiếc máy bay đang tham gia hoạt động tìm kiếm. Một số vụ trông thấy những vật thể khả nghi đã được báo cáo trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, kể cả một vật được cho là một cánh cửa lớn hoặc cửa sổ của chiếc máy bay. Nhưng ông Azharuddin, Abdul Rahman, Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Malaysia, hôm nay nói rằng chưa có điều gì được kiểm chứng.
Unfortunately, ladies and gentlemen, we have not found anything.
Thưa quý vị, có điều không may là chúng tôi chưa tìm thấy bất kỳ vật gì giống như những vật thể rơi ra từ chiếc máy bay, chứ đừng nói gì tới chiếc máy bay. Chúng tôi sẽ tăng cường các nỗ lực để tìm ra chiếc máy bay mất tích.
Ông Azaruddin nói rằng một số mẫu xét nghiệm của một vùng dầu loang được tìm thấy trong khu vực đang được phân tích để xem có phải đó là xăng dầu trên chiếc máy bay hay không. Như ông nói rằng số phận của chiếc máy bay vẫn chưa biết được.
And as far as we are concerned, we are equally puzzled.
Về phần chúng tôi thì chúng tôi cũng cảm thấy khó hiểu như vậy. Ngài Thủ tướng đã dùng tới chữ bối rối và chúng tôi cũng cảm thấy lúng túng bối rối như vậy. Và để có thể xác nhận những gì thực sự xảy ra vào ngày đó đối với chiếc máy bay xấu số này, chúng tôi cần phải có những bằng chứng rõ ràng. Chúng tôi cần có bằng chứng cụ thể. Chúng tôi cần có những bộ phận của chiếc máy bay.
Chiếc máy bay đó chở 239 người, trong đó có hơn 150 người là người Trung Quốc. Chính phủ ở Bắc Kinh đã phái 4 chiếc tàu tìm kiếm cứu nạn và 2 chiến hạm tham gia công tác tìm kiếm. Việt Nam đã phái 2 chiếc máy bay và 7 chiếc tàu để tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia, theo một thông cáo do Bộ Ngoại giao ở Hà Nội đưa ra ngày hôm nay. Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia cho biết 5 chiếc máy bay và 4 chiếc tàu khác đang túc trực sẵn sàng để tham gia hoạt động tìm kiếm. Ông Greg Wandren, chủ biên phần Á Châu của tạp chí hàng không Flight Global, nói rằng sự phối hợp của các tàu tìm kiếm cứu nạn là một nỗ lực chung của quốc tế và thách thức trước mắt là tìm ra những mảnh vỡ của xác máy bay.
Xác máy bay có phần chắc sẽ không hiện ra trên màn hình radar và cũng có nhiều phần chắc là nó sẽ không hiện ra trên máy dò hồng ngoại tuyến bởi vì nhiệt độ của nó giống như nhiệt độ của mặt nước biển. Vì vậy cho nên khi nói tới việc tìm kiếm những mảnh vỡ của máy bay, nếu quả thật những mảnh vỡ máy bay đang nổi trên mặt nước ở vùng biển này, thì chúng ta phải thực sự dựa vào cặp mắt của con người. Và xác máy bay, trong trường hợp có xác máy bay, thì nó đã có nhiều ngày để lan ra. Và điều đó có thể làm cho việc xác định địa điểm trở nên khó khăn hơn.
Hoa Kỳ đã phái chiến hạm USS Pinckney và một khu trục hạm lớp Arleigh Burke có trang bị phi đạn điều hướng tới khu vực này ngày hôm Chủ nhật. Một chiến hạm khác cũng đang trên đường tới hiện trường, theo lời của một phát ngôn viên Blair Moore của đệ thất hạm đội.
Chúng tôi cũng đang phái chiến hạm USNS Ericsson. Chiếc này đang trên đường tới đó. Chiếc này không ở trong cùng vùng biển, nhưng đang trên đường tới đó.
Ông Moore nói thêm rằng, thách thức lớn nhất là thời gian, vì càng trễ nhiều chừng nào, thì cơ hội tìm được người sống sót sẽ đi chừng đó. Các chuyên gia nói rằng có thể phải mất nhiều thời gian để tìm được những lời giải đáp. Khi một chiếc phản lực của hãng Air France mất tích năm 2009 ở Đại Tây Dương, trong lúc đang bay từ Rio de Janeiro tới Paris, các nhà điều tra đã phải mất gần 2 năm để tìm ra và thu hồi các hộp đen ghi dữ kiện phi hành của chiếc máy bay lâm nạn.
Tại bang Rakhine, miền Tây Miến Điện, nhà cầm quyền đã yêu cầu Hội Y sĩ Không Biên Giới ngưng hoạt động sau khi họ tố cáo tổ chức từ thiện quốc tế này thiên vị trong việc cứu trợ. Việc cấm đoán này làm cho gần 700.000 người không được tiếp cận việc chăm sóc sức khỏe rất cần thiết đối với khu vực nghèo hàng thứ nhì ở Miến Điện. Thông tín viên Gabriel Paluk tường trình từ thủ phủ Sitwei của tiểu bang Rakhine giữa lúc việc bàn giao các dịch vụ bắt đầu. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
Tuần trước, lãnh tụ đối lập Malaysia, ông Anwar Ibrahim bị tòa phúc thẩm kết tội giao cấu phản tự nhiên, đảo ngược phán quyết tha bổng vào năm 2012 của một tòa thượng thẩm. Ông Anwar bị tuyên án 5 năm tù, nhưng có thể được đóng tiền thế chân để tại ngoại trong lúc ông nộp đơn chống án. Luật sư của ông Anwar là ông Kapan Singh, giờ đây phải đối mặt với án tù 3 năm về tội xúi dục nổi loạn dựa theo một luật lệ thời thực dân, khi tòa thượng thẩm Kuala Lumpur tuyên án vào ngày mai, thứ ba. Ông Singh là người đứng đầu đảng Dân Chủ đối lập và các cáo trạng nhắm vào ông có liên hệ tới những phát biểu của ông về một vấn đề hiến pháp liên quan tới tiểu vương Perak. Các nhà hoạt động nhân quyền và những người tranh đấu cho thể chế pháp quyền đã chỉ trích hai phán quyết đó vì họ cho rằng những phán quyết này có động cơ chính trị. Ông Phil Robertson, phó giám đốc bộ phận Á Châu của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, nói rằng các phán quyết đó phương hại tới sự độc lập của nền tư pháp.
you know, you've taken down the head of the opposition in Anwar.
Họ đã đánh gục ông Anwar, người đứng đầu phe đối lập. Họ đã đánh gục vị chủ tịch của Đảng Nhân dân Hành động, đảng lớn thứ nhì của phe đối lập. Việc này có thể nói là tìm cách đánh gục phe đối lập bằng cách sử dụng các tòa án và làm cho họ suy yếu thêm nữa để họ không thể tạo ra các vấn đề.
Cáo trạng giao cấu phản tự nhiên chống lại ông Anwar vốn có từ năm 2008 đã được Tòa Thượng thẩm bác bỏ vào năm 2012. Vụ án này diễn ra tiếp theo sau những cáo trạng tương tự chống lại ông Anwar hồi thập niên 1990 cùng với những cáo giác tham ô. Vào năm 1999, ông Anwar bị tuyên án 9 năm tù về tội tham ô và 6 năm tù về tội giao cấu phản tự nhiên. Tối cao pháp viện đã đảo ngược phán quyết và ông đã được trả tự do vào năm 2004. Ông Anwar giữ chức phó thủ tướng dưới thời ông Mahathir Mohamad trước khi hai nhà lãnh đạo chính trị này bắt đầu kình chống nhau vì những vấn đề chính sách trong lúc xảy ra vụ khủng hoảng tài chính Á Châu hồi cuối thập niên 1990. Ông Anwar cũng tố cáo đảng đương quyền về nạn phe cánh bè phái và ông đã yêu cầu chính quyền thực hiện các biện pháp cải cách kinh tế. Các nhà phân tích nói rằng cáo trạng và bản án lúc đầu nhắm vào ông Anwar cũng có mục đích giảm thiểu sự hậu thuẫn mà dân chúng dành cho lãnh tụ đối lập này. Sau khi được thả khỏi nhà tù, ông Anwar đã xây dựng lại sự nghiệp chính trị của ông và hiện ông đang chuẩn bị để tranh cử cho một ghế đại biểu tại tiểu bang Selangor ở miền Trung vào ngày 23 tháng này. Các nhà phân tích chính trị cho rằng ông Anwar rất có thể sẽ trở thành thống đốc của tiểu bang này. Ông Sam Zarifi, giám đốc khu vực Á Châu-Thái Bình Dương của Ủy hội Luật gia Quốc tế, nói rằng các thủ tục tư pháp này rõ ràng là có mục đích gạt ông Anwar ra khỏi chính trường.
The timing of the case, obviously, and the speed.
Hiển nhiên là việc lựa chọn thời điểm tiến hành vụ xử và việc họ vội vã kết án và tuyên án mà không hề mở phiên tòa xem xét các yếu tố giảm khinh làm cho ông Anwar trên thực tế không thể tranh cử quốc hội một lần nữa, và vì vậy trên cơ bản ông sẽ bị loại ra khỏi chính trường trong một thời gian. Tất cả những việc này gợi ý một cách rất mạnh mẽ là có động cơ chính trị trong vụ này, và đây không phải là một vụ án được xét xử một cách thỏa đáng.
Các nhà quan sát luật pháp cho biết là việc tối cao pháp viện năm 2004 quyết định thả ông Anwar đã nâng cao sự trông đợi của mọi người là gồm máy tư pháp Malaysia đã lấy lại sự độc lập sau khi bị ảnh hưởng chính trị liên quan tới các phán quyết có tội nhắm vào ông Anwar vào năm 1999. Theo dữ liệu, cả ông Anwar lẫn ông Singh đều sẽ nộp đơn kháng án.
Tại bang Rakhine, miền Tây Miến Điện, nhà cầm quyền đã yêu cầu Hội Y sĩ Không Biên Giới ngưng hoạt động sau khi họ tố cáo tổ chức từ thiện quốc tế này thiên vị trong việc cứu trợ. Việc cấm đoán này làm cho gần 700.000 người không được tiếp cận việc chăm sóc sức khỏe rất cần thiết đối với khu vực nghèo hàng thứ nhì ở Miến Điện. Thông tín viên Gabriel Paluk tường trình từ thủ phủ Sitwei của tiểu bang Rakhine giữa lúc việc bàn giao các dịch vụ bắt đầu. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
Ông Basen là người xét nghiệm dương tính đối với HIV. Ông cũng bị nghi mắc bệnh lao phổi và đang sinh sống trong một nơi chật hẹp với vợ và hai con trong một trại tạm trú dành cho người Rohingya ở vùng ngoại ô Sitwei. Cách đây 3 tháng, ông được các bác sĩ tại một phòng khám gần đó do tổ chức Y sĩ Không Biên Giới điều hành chẩn đoán. Tuy nhiên, ông không thể đến để được theo dõi tiếp vì phòng khám bệnh này đã đóng cửa. Bệnh viện đa khoa Sitwei không xa, nhưng ông nói ông không thể đến đó vì các nhân viên an ninh bắt buộc những người buộc sắc dân thiểu số Rohingya phải đóng lệ phí. Ông nói ông bị sốt mỗi ngày và muốn được chữa trị nhưng không biết phải đi đâu. Tại vùng xa xôi hẻo lánh này của Miến Điện, Hội Y sĩ Không Biên Giới từ lâu là nguồn chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy của hàng vạn người khốn khó. Tổ chức này là tổ chức ứng phó chính đối với những vụ bộc phát các bệnh truyền nhiễm và cung cấp sự chữa trị thường xuyên cho các bệnh nhân bệnh lao, bệnh sốt rét và HIV. Tuy nhiên, tổ chức này gây ra những vụ tranh cãi hồi tháng trước, tiếp sau một vụ tấn công nhắm vào người sắc tộc thiểu số Rohingya theo Hồi giáo tại phía bắc tiểu bang Rakhine. Hội Y sĩ Không Biên Giới xác nhận với truyền thông quốc tế là các bác sĩ chữa trị các thương tích của các bệnh nhân sau một vụ bạo động tại làng Duchi Yata. Những tổ chức nhân quyền nói có ít nhất 40 người sắc tộc Rohingya thiệt mạng, nhưng chính phủ Miến Điện bác bỏ tin này. Nhà cầm quyền ra lệnh cho Hội Y sĩ Không Biên Giới ngưng hoạt động, không lâu sau khi tổ chức này cho biết họ đã chữa trị cho các nạn nhân. Dù cơ quan y tế tiểu bang Rakhine nói việc ngưng hoạt động của Hội Y sĩ Không Biên Giới trong vùng chỉ có tính cách tạm thời, nhưng nhà chức trách y tế của Miến Điện đang tham khảo ý kiến với Liên Hiệp Quốc để có kế hoạch ứng phó với tình trạng số bệnh nhân gia tăng đột ngột. Các giới chức này nói sẽ đưa nhân viên từ các nơi khác ở trong nước tới Rakhine để làm việc. Ông Mark Cutts, người đứng đầu văn phòng điều phối của Liên Hiệp Quốc tại Miến Điện, nói Miến Điện cần phải đặt ưu tiên cho những nhu cầu của dân chúng.
Có nhu cầu lớn tại Rakhine. Đã có nhiều người không được hưởng các dịch vụ sức khỏe và các dịch vụ căn bản khác một cách thích đáng. Đó là lý do tại sao chúng tôi có những hoạt động nhân đạo rộng lớn tại Rakhine. Đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc để hỗ trợ cho chính phủ, đảm bảo là những người dễ bị tổn thương tại đây nhận được những dịch vụ cần thiết để cứu vớt mạng sống. Do đó, khi một trong những tổ chức nhân đạo lớn nhất được yêu cầu rời khỏi nơi đây, thì đây là mối quan ngại to lớn đối với chúng tôi. Nhưng chính phủ nói là sẽ không thiếu những dịch vụ cần thiết.
Việc ngăn cấm này chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến những dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho sắc dân thiểu số Rohingya, đa số sống tại miền Bắc Rakhine. Bộ Y tế Miến Điện cho biết họ sẽ chở những bệnh nhân tại miền Bắc đến Sitwe để chữa trị. Nhưng đưa người Rohingya đến khu vực đa số là người Rakhine cư ngụ tạo ra một mối đe dọa về an ninh. Hội Y sĩ Không Biên Giới cung cấp việc chữa trị HIV cho ít nhất 650 bệnh nhân ở miền Bắc tiểu bang Rakhine. Một chuyên viên y tế không muốn nêu tên nói với đài VOA là các bệnh xá do chính phủ điều hành tại trại tị nạn Dapine IDP gần Sitwe đã không đủ nhân viên và thiếu các cơ sở và nguồn lực để chữa trị cho các bệnh nhân, và họ thường giới thiệu các bệnh nhân đến Hội Y sĩ Không Biên Giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam chưa tìm thấy mảnh vỡ nào từ máy bay Malaysia lâm nạn. Lực lượng tìm kiếm cứu hộ của Việt Nam đang dồn mọi nỗ lực, nhưng chưa tìm ra bất kỳ vật thể nào liên quan đến chiếc phi cơ Malaysia bị mất tích sau khi loan tin phát hiện các vật thể nghi là cánh máy bay và xuồng phao cứu sinh của chiếc máy bay lâm nạn. Trước đó, báo Thanh Niên dẫn lời Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nói, các toán tìm kiếm nhìn thấy một vật lạ, dường như là một trong những cánh thoát hiểm của máy bay trong vùng biển cách đảo Thổ Chu khoảng 90 cây số về hướng Nam. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 10 tháng 3, một giới chức không muốn nêu tên, lãnh đạo trực ban của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3, một trong những đơn vị trực tiếp tham gia vào công tác quốc tế này, xác nhận các thông tin về những mảnh vỡ nghi là của máy bay Malaysia chỉ là những suy đoán ban đầu. Cho tới giờ, vẫn chưa tìm thấy dấu tích gì của chiếc Boeing 777 bị mất tích từ sáng sớm ngày 8 tháng 3 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur, Malaysia tới Trung Quốc. Chúng tôi xin được hỏi thăm thông tin về chiếc máy bay Malaysia lâm nạn đó thưa anh. Thì được biết là có những cái mảnh vỡ nghi là cánh máy bay, nhưng mà cho tới nay là không có tìm thấy những cái mảnh vỡ đó phải không ạ?
Dạ đúng rồi, được biết là cái gì nghi ngờ đó chị ơi. Nhưng mà thực tế là không phải ạ.
Dạ, thế không tìm được cái gì cho tới giờ phút này thưa anh?
Dạ chưa có gì thông tin gì ạ. Thưa anh, giờ phút này cũng chưa biết được coi như là nó có rơi hay không rơi nữa.
Thế những thông tin mới nhất phối hợp với phía Malaysia và Trung Quốc thì có những thông tin nào cập nhật mới hơn không ạ?
Dạ không ạ.
Cho tôi hỏi thăm là cái công tác tìm kiếm cứu hộ phía Việt Nam phối hợp như thế nào với Malaysia và Trung Quốc?
Dạ cái này thì đây chỉ là một trung tâm khu vực ấy chị ơi.
Dạ.
Còn coi như là chị muốn biết hơn nữa thì chị phải điện ra ngoài Ủy ban Quốc gia tìm kiếm là gì ạ? Đấy là coi như là tổng chỉ huy ở ngoài đấy cơ.
Vâng, đến ngay khu vực của mình đó thì cái sự phối hợp tìm kiếm đó như thế nào anh có thể cho biết?
Là phối hợp thì coi như là cũng là phối hợp với các lực lượng mà được cho phép trong khu vực thôi, theo chỉ đạo của cấp trên thôi chị.
Dạ, cái lực lượng là bao nhiêu, mình cử bao nhiêu chiếc máy bay tham gia?
Dạ, coi như là ấy đấy, ở ngoài Hà Nội chị ạ.
Việt Nam điều động lực lượng tham gia công tác quốc tế này đó, thì trước đây thì có nói rằng là tìm thấy một cái vật nổi màu vàng, nhưng mà không phải xuồng cứu sinh của máy bay mất tích, có phải không anh?
Dạ đúng rồi ạ.
Thế những cái vật mà tìm thấy đó nó là những cái vật gì?
Dạ cái vật thể màu vàng ấy, nó là một cái nắp của cái cuộn cáp ấy, màu vàng.
Dạ.
Nhưng mà nó kiểu như rác ở ngoài biển ấy chị.
Vâng.
Vâng, mà coi như là một cái nữa là cái thùng mà gọi Việt Nam gọi là thùng xốp ấy. những người đi biển người ta bất xứng biển mà.
Thế không có cái gì có thể liên hệ tới cái chiếc máy bay này?
Không không ạ, không liên quan gì ạ.
Thế những cái vùng mà mình khoanh vùng tìm kiếm đó nó tập trung ở khu vực nào anh hả?
Khu vực là coi như thông báo ban đầu chẳng gì là máy bay rơi mất liên lạc đấy chị. Vâng, coi như là cái địa lý thì nó là chưa đến cái vùng không lưu của Việt Nam. Nó đang ở trong cái vùng không lưu của Malaysia.
Thưa anh, cái vụ việc này đó thì cho tới nay đã 3 ngày rồi. Có những cái yếu tố nào có thể nghi ngờ, có thể là khả năng gây tai nạn này không? Có những cái thông tin...
Cái này không rõ đâu chị ơi. Chị hỏi cái đấy thì bọn tôi không rõ được. Và...
Những cái mảnh vỡ nghi là cánh máy bay đó thì hồi lúc mà mình xác định được những cái mảnh vỡ đó, thời gian nào và cái lúc mà mình tìm kiếm đó là sau khoảng bao lâu mà không tìm thấy thưa anh?
Chiều hôm qua chị ơi, chiều ngày hôm qua bằng chiều thì nhắc chị. Nghi đấy nhưng mà không có gì. Thực sự mà nói này, khi mà có gì nói khi mà trên máy bay ấy nhìn xuống một khác và khi thực tế là một khác vậy, cũng như là cái mà vật thể màu vàng giống pho bè ấy thì đâu phải là nó đấy đấy là chỉ nghi ngờ là giống thôi, nhưng mà cứ chưa gì đã là coi như là nó là cái này nó là cái khác là không nên, theo tôi là vậy. Cái đấy thì coi như là chúng tôi cũng ra phương tiện ra nhưng mà thực tế là không có cái vật gì cả. Chứ còn bảo cánh máy bay bây giờ nếu mà tính tỉ trọng của cánh máy bay nó lớn hơn tỉ trọng của nước nhiều mà làm sao nó nổi được đấy, thì thôi cái đấy là theo cái đánh giá của mỗi người chị ạ.
Trước khi mà mình có thể tìm kiếm chính xác được cái gì mà đã có những cái loan báo nghi ngờ cái này, nghi ngờ cái kia, mà thậm chí là đã có 2 lần. Một lần là nghi là cánh máy bay, rồi một lần là nghi rằng là xuồng cứu sinh. Thì không biết là những loan báo của phía Việt Nam mình có quá vội vàng không thưa anh?
À, cái này thì thôi thì tự nhiên tôi không được phép trả lời cái đấy chị ạ. Chị thông cảm đi. Nên tôi chỉ nắm được cái gì thì chúng tôi trả lời đấy thôi.
Về vụ việc này thì có thân nhân của phía hành khách Trung Quốc, họ tức giận và có người nói rằng là họ không tin tưởng phía Việt Nam vì phía Việt Nam không có khả năng. Thì anh nhận định về cái lời phát biểu này như thế nào?
Thì tôi cái đấy là cái gì là theo tôi thì tức giận, ai tức giận thì nói những tin cả những cái việc đấy thì bản thân người đạt địa vị mình cũng vậy thôi. Mọi người thêm mất tích thì là lúc đấy là hành chính nó không bình thường nữa rồi, sẽ nói những câu mà không hay.
Nhưng mà giữa lúc Việt Nam đang nỗ lực tích cực giúp tìm kiếm mà có những cái phát biểu như thế thì nó có ảnh hưởng, có làm ảnh hưởng gì không đến cái hoạt động tìm kiếm hoặc là đến cái thiện chí của phía Việt Nam thưa anh?
À không, cái này thì tôi coi như là vì trách nhiệm theo tôi ấy, thì chúng tôi là cái nhiệm vụ của chúng tôi là tìm kiếm cứu nạn thì chúng tôi làm hết trách nhiệm của mình, cho dù bất kỳ áp lực nào thì chúng tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm thôi. Đấy, chứ còn coi như là không vì một bất cứ cái gì để coi như ảnh hưởng đến công việc. Đây nhất là về quốc tế nữa thì mình lại càng phải hết sức mình chị ạ.
Cho tôi hỏi thăm quý danh của anh được không?
Dạ thôi thôi chị ạ, không có gì đâu.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều vì thời gian dành cho chúng tôi ạ. Chiếc máy bay chở theo 239 người, trong đó có 12 thành viên phi hành đoàn. Đa số hành khách trên máy bay là người Trung Quốc, không có hành khách nào người Việt Nam. Phi cơ của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất liên lạc với trạm kiểm soát tại khu vực nằm giữa Malaysia với Việt Nam. Đài Loan nhận được cảnh báo về khủng bố vài ngày trước vụ máy bay Malaysia mất tích. Người đứng đầu cơ quan tình báo Đài Loan tiết lộ, giới chức an ninh Đài Loan hồi tuần trước có nhận được cảnh báo rằng có thể có các cuộc tấn công khủng bố tại Trung Quốc. Trưởng Cục An ninh Quốc gia ông Thái Đức Thắng ngày 10 tháng 3 cho biết, cơ quan này đã chuyển tới giới hữu trách Trung Quốc lời cảnh báo về các cuộc tấn công được hoạch định nhắm vào phi trường Bắc Kinh và hệ thống xe điện ngầm tại đây, sau khi nhận được cảnh báo này hôm 4 tháng 3. Ông Thái không cho hay cơ quan ông nhận được cảnh báo bằng cách nào, nhưng lời đe dọa này xuất hiện chỉ 3 ngày sau vụ tấn công bằng dao tại nhà ga Côn Minh, Trung Quốc, khiến 29 thường dân thiệt mạng. Tuy nhiên, người ta tin rằng giới chức an ninh Đài Loan đã nhận tin báo từ hãng hàng không China Airlines một ngày sau khi hãng này nhận được cú điện thoại từ một người đàn ông nói tiếng Pháp cho biết là ông muốn cảnh báo về khả năng có hoạt động khủng bố. Hãng hàng không China Airlines hôm nay xác nhận rằng có nhận được một cuộc điện thoại hôm 4 tháng 3 và thông tin đã được chuyển cho cảnh sát hàng không và cơ quan quản lý hàng không dân dụng Đài Loan. Một thông cáo của hãng ghi rằng China Airlines ngày 4 tháng 3 có nhận được cú điện thoại cung cấp thông tin tình báo về các tổ chức khủng bố có liên quan tới Trung Hoa lục địa, rằng sân bay Bắc Kinh sẽ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố. Chưa rõ liệu cảnh báo này có liên quan tới vụ máy bay của hãng hàng không Malaysia MH370 bị mất tích từ sáng sớm ngày 8 tháng 3 tới nay hay không.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Hoa Kỳ cảnh báo về những hậu quả của bất cứ vụ mua bán dầu hỏa trái phép nào, và các thành viên của lực lượng dân quân đã chất lên một chiếc tàu mang quốc kỳ Bắc Triều Tiên đang neo tại một bến cảng của Libya. Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói rằng lượng dầu hỏa ấy là thuộc quyền sở hữu của công ty dầu khí quốc gia Libya và các đối tác của công ty này, trong đó có các công ty Mỹ. Bà Psaki nói bất cứ ai mua dầu hỏa bị đánh cắp có thể phải đối đầu với các vụ kiện dân sự và các biện pháp chế tài. Libya cấm các lực lượng dân quân không được bán dầu thô trực tiếp ra thị trường thế giới. Hải quân Libya và các lực lượng dân quân thân chính phủ hôm qua đã huy động nhiều tàu tới để ngăn chặn chiếc tàu dầu Bắc Triều Tiên rời cảng. Bến cảng này đang nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng dân quân đối nghịch. Bộ trưởng Văn hóa Libya và cũng là phát ngôn viên của chính phủ nói rằng mọi nỗ lực đang được vận dụng để chặn chiếc tàu dầu. Ông đe dọa một cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra nếu chiếc tàu không tuân lệnh của chính phủ Libya. Ông Amin nói chính phủ Libya đã triển khai nhiều tàu hải quân và mọi sự di chuyển của tàu đang hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ. Thủ tướng Ali Zaidan cảnh báo rằng Libya sẽ quy trách nhiệm cho viên thuyền trưởng, chủ nhân và quốc gia có cờ treo trên tàu dầu về hành động mà ông mô tả là tội phạm này. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên nói lãnh tụ Kim Jong-un đã được bầu vào Ủy ban lập pháp cao nhất nước và 100% cử tri trong khu vực bầu cử của ông đã đi đầu phiếu và tất cả mọi người đều bỏ phiếu cho ông Kim. Cử tri Bắc Triều Tiên đi bầu hôm Chủ nhật để chọn các thành viên vào Hội đồng Nhân dân tối cao, một cơ chế chỉ có nhiệm vụ tán thành các quyết định đã đề ra. Họ không có quyền chọn lựa ứng cử viên để đi bầu bởi vì chỉ có một ứng cử viên duy nhất trong mỗi khu vực trong tất cả 687 khu vực bầu cử. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên trong 5 năm qua và là cuộc bầu cử đầu tiên dưới quyền của lãnh tụ trẻ tuổi Kim Jong-un. Nhân vật giờ đây lại có thêm một chức vụ mới trong nhiều chức vụ mà ông đang nắm giữ. Phe Taliban cảnh báo người dân Afghanistan chớ nên tham gia cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và đã hạ lệnh cho các chiến binh của họ phá hoại cuộc bầu cử. Trong một thông báo hôm qua, phe Taliban cảnh báo người dân Afghanistan rằng họ phải hoàn toàn bác bỏ cuộc bầu cử ngày 5 tháng 4 để chọn người lên kế vị Tổng thống Hamid Karzai. Oscar Pistorius đã ói mửa trước tòa hôm nay khi nghe lời khai, diễn tả bằng những chi tiết sống động các vết thương trên người bạn gái của anh sau khi cô bị anh bắn chết. Tiếng nôn ọe và ói mửa liên tục đã khiến quan tòa phải hoãn lại phiên tòa trong một thời gian ngắn và yêu cầu luật sư bào chữa cho vận động viên Pistorius hãy giúp anh. Ngay trước đó, Pistorius đã lắng nghe lời khai chứng của chuyên gia bệnh lý học, đã khám nghiệm tử thi của người mẫu Riva Steenkamp. Lời khai gồm việc miêu tả các vết đạn trên tay, hông, cánh tay và đầu nạn nhân khi bị Pistorius bắn qua cánh cửa phòng tắm khóa kín tại nhà riêng của anh vào đêm 14 tháng 2 năm 2013. Trước đó, quan tòa đã đồng ý với yêu cầu của bên công tố không cho phép phát hình trực tiếp các diễn tiến tại tòa vì nội dung rùng rợn của vụ án. Các công tố viên tố cáo vận động viên Olympic Pistorius đã sát hại cô Steenkamp sau một cuộc cãi vã. Pistorius nói anh tưởng nhầm là đã bắn một kẻ lạ mặt lẻn vào nhà. Một nhóm nữ tu thuộc giáo hội chính thống giáo Hy Lạp đã bị phe nổi dậy bắt từ tháng 12 năm ngoái đã trở về Syria một ngày sau khi được phóng thích ra khỏi nước láng giềng Liban. 13 nữ tu và 3 người phụ việc sáng sớm hôm nay đã tới Jadet Yabus, một thị trấn nhỏ ven biên giới nằm cách Damascus khoảng 30 km về hướng Tây Bắc.
Ngoài Hoài Hương vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc.
The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love.
Đó là bản nhạc được đề cử giải Oscar có tựa là Ordinary Love do ban U2 trình bày. Sau đây là bài tường trình từ Sydney, Australia do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về.
Kính thưa quý vị thính giả, được thành lập trong những năm tháng đầu tiên sau biến cố đau buồn tháng 4 năm 1975, cộng đồng người Việt tại Australia ở cấp liên bang cũng như tiểu bang đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển với những nhu cầu khác nhau. Nhìn chung, ngoài nhu cầu ổn định đời sống kinh tế và thăng tiến vị trí xã hội, người Việt tại Úc cũng như người Việt tại khắp nơi trên thế giới lúc nào cũng mang hoài bão duy trì bản sắc và có tiếng nói tương xứng với tầm vóc của cộng đồng trong xã hội chính mạch tại các nước định cư, đặc biệt như tại Australia là một quốc gia dân chủ văn hóa đa nguyên. Khoảng 2 thập niên trước đây, cộng đồng người Việt tại Úc đã bắt đầu trẻ trung hóa thành phần lãnh đạo từ Perth, thủ phủ tiểu bang Tây Úc, đến Sydney và Melbourne, là 2 thành phố lớn nhất Australia và có người Việt định cư đông đảo hơn cả. Đây là một tiến trình liên tục và thành phần trẻ trong vai trò lãnh đạo đang theo đuổi các chương trình sinh hoạt linh động trong mấy tháng đầu của năm Giáp Ngọ 2014 có thể đem lại lợi ích cho tương lai, Ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales lại vừa được đổi mới và do tiến sĩ Hà Cao Thắng làm chủ tịch, với một thành phần hoàn toàn thuộc thế hệ 1.5, tức là thế hệ của những trẻ em vị thành niên khi đến Úc định cư và nay đã trưởng thành, được giáo dục tại Úc, có trình độ học vấn cao với khả năng song ngữ và sinh hoạt theo thể thức cộng đồng chính mạch. Thí dụ cụ thể là ban chấp hành đã tổ chức rất thành công lễ hội chợ Tết Giáp Ngọ tại Sydney với sự tham dự đông đảo của hàng chục ngàn người của chính giới thuộc phe chính phủ cũng như phe đối lập ở cấp tiểu bang cũng như cấp liên bang. Tiến sĩ Hà Cao Thắng đã khiêm tốn phát biểu ước muốn được học hỏi kinh nghiệm của thế hệ thứ nhất là những người đã gánh vác công việc chung của cộng đồng từ khởi đầu sau năm 1975. Một thí dụ khác là trong chà tiệc tân niên họp mặt liên trường từ Bến Hải đến Cà Mau trước năm 1975, nữ luật sư Trần Công Thúy Định, phó chủ tịch nội vụ, đã phát biểu cảm tưởng là tuy cô đã không có may mắn được theo học một trường trung học Việt Nam Cộng Hòa, nhưng bầu không khí hội ngộ của khoảng 500 cựu học sinh các trường trung học Việt Nam phía Nam vị tuyến thứ 17 trước năm 1975 đã biểu lộ được giá trị của một nền giáo dục nhân bản và khai phóng. Sydney có vẻ sinh động hơn nhiều thành phố khác tại Australia và có thể tại nhiều quốc gia khác là vì tại thành phố lớn nhất Úc Châu này, mỗi năm đều có tổ chức tân niên họp mặt mà ban tổ chức năm nay do Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trường Bưởi Chu Văn An Sài Gòn và Trường Nữ Trung học Trưng Vương Sài Gòn đảm nhiệm với sự yểm trợ của các hội ái hữu cựu học sinh khác như Trường Petrus Trương Vĩnh Ký Sài Gòn, Trường Nữ Trung học Gia Long Sài Gòn, Trường Hồ Ngọc Cẩn Gia Định, Trường Nguyễn Đình Chiểu và Trường Nữ Trung học Lê Ngọc Hân Mỹ Tho, Trường Phan Thanh Giảng và Trường Nữ Trung học Đoàn Thị Điểm Cần Thơ, Trường Trung học Hoàng Diệu Ba Xuyên, v.v. Vào cuối tuần này, Ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales sẽ tổ chức phiên họp để báo cáo sinh hoạt và hoạch định chương trình làm việc trong năm 2014 và 2015. Tiến sĩ Hà Cao Thắng nhấn mạnh tính cách quan trọng của kế hoạch vì năm 2015 sẽ đánh dấu 40 năm định cư của người Việt tại Úc. Cũng chuẩn bị đánh dấu thời điểm 40 năm định cư, đặc biệt là vai trò và đóng góp của giới trẻ thuộc thế hệ 1.5 và thế hệ thứ 2, Ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Victoria tổ chức một chương trình hội thảo quan trọng vào cuối tháng 3 và sẽ kéo dài mỗi tuần suốt tháng 4 đến tháng 6 năm 2014. Chủ tịch cộng đồng tại Melbourne là ông Nguyễn Văn Bon và phó chủ tịch là cô Nguyễn Phượng Vĩ, với một ban chấp hành cũng trẻ trung như tại Sydney. Theo lời cô Nguyễn Phượng Vĩ, phối hợp viên buổi hội thảo 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật 29-30 tháng 3, chương trình sinh hoạt này nhằm thảo luận về nhị bản sắc Việt Úc Dual Identity và huấn luyện tiềm năng lãnh đạo của giới trẻ gốc Việt. Diễn giả đầu tiên trong ngày thứ nhất sẽ là luật sư Lưu Tường Quang với đề tài tầm nhìn mở rộng về xã hội văn hóa đa nguyên Úc Châu và những thách đố mà nước Úc phải đối diện. Ông Lưu Tường Quang giữ chức vụ giám đốc hệ thống phát thanh văn hóa đa nguyên SBS Radio của Liên bang Australia từ năm 1989 đến năm 2006. Ngoài các huân chương liên bang, mới đây hồi giữa tháng 2 năm 2014, ông Lưu Tường Quang đã được thủ hiến tiểu bang New South Wales trao tặng giải thưởng truyền thông văn hóa đa nguyên 2014 để ghi nhận những thành quả mà ông đã đem lại cho tiểu bang New South Wales và Australia trong lĩnh vực này. Ông Lưu Tường Quang cũng là chủ tịch sáng lập cộng đồng người Việt tự do liên bang từ năm 1977 đến năm 1982. Tiếp theo là một cuộc thảo luận với thành phần chủ tọa gồm cựu thiếu tướng David McLaughlin, chủ tịch phân bộ Victoria của Hội Cựu Chiến binh Úc RSL Victoria, ông Ken Laughlin, phó chủ tịch quốc tế của một tổ chức từ thiện Nhi Đồng và ông Richard Dent, giám đốc điều hành tổ chức lãnh đạo Leadership Victoria. Đề tài kế tiếp nhằm thảo luận một nước Úc mà người gốc Việt mong muốn và góp phần xây dựng với hai diễn giả trẻ trong cộng đồng là tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, cựu học sinh trường Petrus Trương Vĩnh Ký, nguyên là giáo sư tại Viện Đại học Swinburne ở Victoria và hiện phục vụ tại Viện Đại học Melbourne, và bác sĩ Jenny Trần, có lẽ là người Việt đầu tiên được học bổng cao quý Rhodes Scholar. Tất nhiên, cuộc hội thảo nào về cộng đồng người Việt cũng phải có hai góc nhìn khác nhau. Một là góc nhìn người Việt từ phía cộng đồng chính mạch, được trình bày bởi cựu đại tá Andrew Galloway và tiến sĩ Joe Griffin thuộc Viện Đại học Victoria. Và hai là người Việt nhìn về người Việt từ lăng kính nhị bản sắc do ông Nguyễn Văn Bon, chủ tịch cộng đồng tại Victoria, nghị viên Quách Nam, phó thị trưởng hội đồng thành phố Mary Bernon và Chủ tịch bằng tay hy vọng Hands for Hope Nguyễn Nhân cùng trình bày. Ngày thứ nhì được dành để thảo luận những giải pháp khả thi cho cộng đồng người Việt và con đường tương lai với các diễn giả Úc Việt, gồm cựu thiếu tá Bruce Davies, tác giả quyển sách về công tác của toán huấn luyện viên quân đội Hoàng gia Úc tại Việt Nam, bà Huỳnh Bích Cẩm, sáng lập, kiêm giám đốc điều hành Hội tương trợ phụ nữ Việt Úc và giáo sư Kiều Tiến Dũng. Cuộc hội thảo này sẽ chấm dứt với đề tài về chiến tranh Việt Nam với nhan đề nhìn lại những công tác đã làm trong thời chiến. Ngoài ông Bruce Davies và ông Nguyễn Việt Long của Hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Victoria, thành phần diễn giả còn có tiến sĩ Natalie Nguyễn Huỳnh Châu, hiện là khảo cứu viên tại Trung tâm Quốc gia Úc Châu Học, cứu viện Đại học Monash ở Melbourne. Tiến sĩ Natalie Nguyễn là tác giả của nhiều tài liệu khảo cứu về cuộc chiến Việt Nam. Cô Nguyễn Phượng Vĩ hy vọng rằng chương trình hội thảo này đủ tầm vóc để xác định bản sắc người Úc gốc Việt và khả năng đóng góp vào xã hội văn hóa đa nguyên Úc Châu của giới trẻ gốc Việt trong vai trò lãnh đạo. Các sinh hoạt tiếp theo sẽ được tổ chức vào mỗi cuối tuần từ tháng 4 đến tháng 6 2014 và bao gồm nhiều đề tài quan trọng như xung đột tình cảm về cuộc chiến Việt Nam và tương lai Úc Châu trong bối cảnh Đông Nam Á. Nhị bản sắc của tôi, tại sao có sự khác biệt và có ảnh hưởng gì? Và bản chất phái tính thay đổi trong bối cảnh Việt và Úc. Anh ngữ sẽ là ngôn ngữ chính của các cuộc hội thảo này. Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 340. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Để thay đổi chủ đề thường lệ của bài học, hôm nay, trước khi giới thiệu với quý vị một bài thơ nổi tiếng, xin kể hầu quý vị một câu chuyện. Câu chuyện như thế này. Có một cô gái mơn mởn đào tơ đang kén chồng. Có ba chàng trai đều nhắm cô. Chàng thứ nhất ví rằng, ước gì anh hóa kiến vàng, bò lên bò xuống, má nàng ngắm chơi. Nghe xong lời chàng thứ nhất, cô gái nghĩ lung lắm. Con kiến tượng trưng sự cần kiệm, biết tổ chức, siêng năng, có óc hợp quần. Người đàn ông có những đức tính đó có thể mang lại cho cô một cuộc đời no ấm, đầy đủ chăng? Còn chàng trai, ví mình như con kiến cũng khéo lắm. Còn có vị trí nào mà nhìn rõ người đẹp hơn? Anh đứng trên má nàng, nhìn đôi mắt nàng. Gò má cao, sống mũi dọc dừa, làn môi mọng đỏ, chiếc cằm nhọn, mái tóc dài. Mà anh chàng cũng can đảm, rủi nàng thấy ngứa ngứa, bàn tay búp măng đập mạnh vào má. Cái con kiến này ở đâu mà dám leo tận đây? Thì có phải chết anh chàng không? Trong lúc cô gái nghe và có vẻ siêu lòng thì chàng trai thứ hai nói, ước gì anh hóa ra rơi, bay lên đáp xuống giữa nơi nàng nằm. Con rơi tượng trưng sức mạnh, dù không thể nhìn bằng mắt trong đêm tối nhưng rơi có một hệ thống đo âm vang lại như radar cho nên biết trước mặt có tường chắn hay không. Nó là biết bay vào phòng riêng của nàng, biết đậu dốc đầu xuống đất để nhìn thân hình kiều mị của nàng từ một góc nhìn đặc biệt như một nhà nhiếp ảnh nghệ thuật. Cô gái chọn chàng gymnast này chăng? Thì lúc đó cô nghe anh thứ ba ngâm rằng, ước gì anh hóa ra tầm, nhà tơ dệt lụa, đêm nằm với em. Quý vị ở nhà quê vùng châu thổ Bắc Việt thì thấy bên ngoài đường đê có những cánh đồng dâu chạy dọc. Nhà quê trồng dâu để nuôi tằm. Những con ngài kết hợp với nhau rồi đẻ ra nhiều trứng. Trứng đó nở ra những con tằm nhỏ. Người chăn tằm phải rắc dâu thái nhỏ lên những cái nong. Tằm ăn hết lá dâu rồi leo lên cọng dâu. Người ta phải thay dâu mới. Tằm lớn dần, người nuôi tằm đem tằm ra những khung tre có rắc rơm để cho những con tằm bắt đầu nhả tơ kéo kén. Lúc đầu màu trắng nhạt, sau thành màu vàng óng. Người nuôi tằm gỡ những con kén, bỏ vào rổ, đem thả vào nồi nước sôi, dùng đũa dài kéo sợi, cuộn những sợi tơ thành những cuộn tơ. Sau đó người dệt tơ mới dệt thành lụa để may áo. Thứ tơ mỏng, mềm, mịn và mượt mà thi sĩ Nguyên Sa đã viết thành bài thơ Áo Lụa Hà Đông. Ta thử tưởng tượng từ lúc tầm nhả tơ đến khi tơ dệt thành lụa, may thành áo cho người con gái, rồi người con gái mặc chiếc áo mỏng. Thế thì có phải lúc đó chàng trai, hay nói cho đúng hơn là con tầm, đã nhả hết tơ để dệt thành lụa? Dù thành nhộng, chết rồi mà vẫn còn gần người đẹp, nghe tiếng tim nàng thổn thức. Con tầm có khác chi nhà thơ, vắt óc làm thơ để hiến đời, nhưng đời nào hiểu tưởng trò chơi. Cách đây hơn 400 năm có một thi sĩ cũng ví người đẹp trong một bài tình thi, và thi sĩ đã nói như sau: em có muốn ta ví em như mùa hạ chăng? Không, em đẹp hơn và dịu hiền hơn, đầm tính hơn, điềm đạm hơn. Những cơn gió mạnh vào tháng năm làm rung những nụ hoa đáng yêu, mà mùa hạ thì ngắn ngủi quá. Đôi lúc mặt trời nóng quá, rồi có lúc lại bị mây che đi. Và mọi vật xinh đẹp rồi cũng tàn vì rủi ro hay vì định mệnh thiên nhiên an bài. Thời gian làm vẻ đẹp phải phai dần đi, nhưng vẻ thanh xuân của em không bao giờ phai nhạt. Em cũng chẳng bao giờ mất vẻ đẹp vĩnh cửu mà em có, mà thần chết cũng chẳng thể khoe khoang sẽ đưa em vào bóng tối của nó. Vì những dòng thơ bất tử của ta, tả sắc đẹp của em sẽ làm em sống mãi. Ngày nào mà con người còn thở, mắt người còn trông được, ngày nào mà những vần thơ này còn, thì vẻ đẹp của em mà ta mô tả sẽ mãi mãi ở trong lời thơ, và em sẽ sống mãi. Đó là đại ý bài tình thi số 18 trong tập thơ Sonnets gồm 154 bài của nhà thơ và kịch tác gia người Anh William Shakespeare 1564-1616. Tôi xin đọc và sau đó chuyển sang văn vần. Sonnet 18. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot, the eye of heaven shines, and often is its gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance, or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. Nor shall death break thou wanderest in his shade, when in eternal lines the time thou growest. So long as man can breathe, or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. William Shakespeare, during 1590s. Difficult words. Thee, object, you. Thou art, all use of you are. Temperate, moderate, even-tempered. Hath, all use of has. Eye of heaven, the sun. Darling buds, the delicate buds of flowers. Summer leaves, summer does not last long enough. Mùa hè ví như thời gian trời cho con người thuê quá ngắn. And every fair from fair sometime declines. The beauty, fair, of everything beautiful, fair, will fade. Sắc đẹp nào rồi cũng sẽ tàn theo thời gian. Gold complexion, the golden face of the sun, ánh nắng vàng của mặt trời. Dimmed, dimmed by clouds, mặt trời bị mây che mờ đi. Chance, misfortune, destiny, vận may rủi, định mệnh run rủi, an bài. Nature, here's the natural order, một trật tự vận hành trong trời đất. Untrimmed, unadorned, ungoverned course of nature, way of the world, không tô điểm, tự nhiên và không kiềm chế. Nature's changing course untrimmed, chẳng cưỡng lại được định mệnh của tạo hóa. For example, beauty will fade, eternal summer, your immortal beauty won't fade. Vẻ đẹp vĩnh cửu của em không bao giờ tàn tạ. Brag, B-R-A-G, nghĩa là khoe khoang. Shade, bóng râm, nghĩa bóng là uy quyền của thần chết. Owest, hay là owest, two meanings, own hay là owe, the beauty that you possess, sắc đẹp của em. Growest, to time thou growest. Your beauty grows through time. Trong thơ ta, vẻ đẹp của em càng tăng thêm theo thời gian. Lose possession of that fair thou owest. Lose your beauty. Wander là đi lạc vào vùng tử thần. Iambic pentameter là thơ có năm chân, five metrical feet, nhẹ vần đầu và mạnh vần hai. Rhyming scheme of Shakespearean sonnet. Hai câu cuối gọi là couplet. AB, AB, CD, CD, EF, EF, GG. This is the translation. Tình thi số 18. Muốn ta ví em như ngày hạ, vẻ xinh tươi óng ả khôn tây, gió ào rung nụ hây hây, ngày hè ngắn ngủi không đầy vốc tay. Cũng có buổi gặp ngày nắng gắt, ánh nắng vàng mây hắt mờ đi, vẻ tươi nhưng cũng có thì, vận trời thay đổi không gì chẳng rời. Nhưng mùa hạ nơi em bất diệt, vẻ mỹ miều tuyệt đẹp tuyệt sinh, tử thần chẳng dám dụ mình, vì em sống mãi trong tình thơ ta. Còn người còn kẻ ngâm nga, vần thơ trác tuyệt, nét hoa ngàn đời. Tôi bắt đầu bài này bằng câu chuyện ba chàng trai cùng yêu một người con gái đẹp, nhưng mục đích là để dẫn quý vị vào bài thơ tình nổi tiếng của Shakespeare, trong đó vẻ đẹp gợi thành thơ và thơ làm vẻ đẹp vĩnh cửu. Theo lời thơ của bài tình thi, người làm thơ ngụ ý nói, vì em sống mãi trong tình thơ ta. In my poem, you are immortal. Sự vĩnh cửu của thơ, trên đời sắc đẹp nào cũng tàn phai qua thời gian, duy chỉ có những vần thơ bất hủ là vẫn còn tồn tại. Đó cũng là một phần ý của bài thơ. Bài thơ này được xếp thứ 23 trong 100 bài thơ tiếng Anh được in nhiều nhất trong các tuyển tập cho học sinh và sinh viên theo giáo sư William Harman, tác giả cuốn The Top 500 Poems, published in New York by Columbia University Press in 1992. Quý vị có thể nghe giọng đọc của kịch sĩ đại tài chuyên đóng kịch của Shakespeare người Anh là Sir John Gielgud. Sir John Gielgud đọc bài Sonnet 18, toàn tập 154 bài sonnet có bán qua Amazon.com. Xin vào Google gõ vào hàng chữ Sonnet 18 read by John Gielgud, G-I-E-L-G-U-D. Xem thêm. Helen Vander, The Art of Shakespeare's Sonnets, published in Cambridge, Massachusetts, by Harvard University Press in 1997. Cuốn sách này bình giảng 154 bài sonnet, có kèm theo một CD ghi âm các bài do giáo sư Vander đọc, giá $35. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mới đây, Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden đã tiếp Thủ tướng Georgia Irakli Garibashvili tại Tòa Bạch Ốc. Cả hai nhà lãnh đạo Mỹ đều ca ngợi Thủ tướng Georgia về thành quả đạt được trong công cuộc chuyển đổi quyền hành một cách êm thắm và dân chủ tại nước này. Người dân Georgia đã đi bỏ phiếu hồi tháng 11 năm 2013 để bầu ra một vị tổng thống mới. Ông Georgi Makvelashvili, ứng viên của Liên minh Giấc mơ Georgia đương quyền, đã thắng trên 62% số phiếu. Đó là một ngày lịch sử cho tất cả người dân Georgia và một bước quan trọng trong công cuộc phát triển dân chủ của Georgia và việc ủng hộ các cơ chế Âu Châu Đại Tây Dương. Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã hối thúc Thủ tướng Garibashvili tiếp tục hợp tác với các nhà lãnh đạo Georgia và với xã hội dân sự để phát huy pháp trị và củng cố các thành quả dân chủ đáng kể của Georgia. Các cải cách bầu cử thêm nữa có thể giúp bảo đảm một sân chơi công bằng cho các ứng cử viên và các cuộc bầu cử trong tương lai. Georgia đã là một người bạn quý và là một đối tác tin cậy trong việc hỗ trợ cho các ưu tiên khu vực và toàn cầu khó khăn nhất của Hoa Kỳ. Làm như thế, Tổng thống Obama đã bày tỏ sự biết ơn sâu xa của Hoa Kỳ đối với các đóng góp đáng kể của Georgia vào sứ mạng của NATO tại Afghanistan và tuyên dương những hy sinh của binh sĩ Georgia và gia đình họ. Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng Georgia còn bàn thêm về các cơ hội để củng cố sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Georgia, kể cả việc tăng cường quan hệ đầu tư và thương mại giữa hai nền kinh tế. Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng tái khẳng định sự hỗ trợ mạnh mẽ mà Hoa Kỳ dành cho chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Georgia bên trong các đường biên giới được quốc tế công nhận. Hai nhà lãnh đạo đã bảo đảm với Thủ tướng Gary Batsvili rằng dân chúng Georgia có được sự ủng hộ kiên quyết của Hoa Kỳ trong lúc họ theo đuổi những nguyện vọng châu Âu, Đại Tây Dương và hứa rằng Hoa Kỳ sẽ liên tục hỗ trợ để giúp chính phủ mới của Georgia trong khi chính phủ theo đuổi các cải cách chính trị, kinh tế và quốc phòng.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Hoài Hương trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Bí ẩn xoay quanh vụ mất tích của chiếc phi cơ dân dụng Malaysia càng trở nên bí ẩn hơn nữa hôm nay khi các nhà điều tra kết luận rằng các vụ dầu loang tìm thấy ngoài khơi bờ biển Việt Nam không có liên hệ gì tới chiếc máy bay mất tích. Các giới chức ở Kuala Lumpur nói một cuộc phân tích trong phòng thí nghiệm cho thấy các vết dầu loang trong vùng vịnh Thái Lan là loại dầu được sử dụng trên tàu bè. Trong khi đó, các giới chức Malaysia nói vẫn chưa có dấu tích gì về chiếc phi cơ chở khách gần 3 ngày sau khi chiếc phi cơ mất tích trong lúc đang bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh với 239 hành khách trên máy bay. Một nhà điều tra nói các nhân viên tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa tìm được bất kỳ vật thể nào của chiếc Boeing 777 mất tích hôm thứ Bảy, mặc dù có một số tin tức nói rằng có những mảnh vụn trôi trên vùng biển phía nam Việt Nam. Chuyến bay MH370 biến mất khỏi màn hình radar vào sáng thứ Bảy, độ 1 giờ sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Người đứng đầu Ủy ban bầu cử Crimea, ông Mikhailo Malichov, hôm nay cho hay ông sẽ xúc tiến công tác chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày Chủ nhật sắp tới về việc thống nhất với Nga. Ông Malichov nói tất cả các cử tri có đăng ký ở nước Cộng hòa tự trị Crimea đều có quyền đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý. Trong khi đó, các lực lượng Nga đã siết chặt quyền kiểm soát đối với Crimea giữa lúc chính quyền của vùng lãnh thổ đòi ly khai đẩy mạnh kế hoạch sáp nhập với Moscow. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Tony Blinken tuyên bố là Washington sẽ không công nhận việc Nga sáp nhập vùng Crimea nếu các cư dân tại đây bỏ phiếu để tách ra khỏi Ukraine. Và trong một cuộc điện đàm hôm qua, Thủ tướng Đức cũng nói với Tổng thống Nga rằng cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea là bất hợp pháp và vi hiến. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un được bầu vào Ủy ban lập pháp cao nhất nước với 100% số phiếu bầu.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.